Lập trang sờ bạc có nghĩa là gì? Là sợ vợ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ở ngoài nó đủ những cái ngôn ngữ nó xúi dục mình hơn. Nếu mà mình không phải là người có ý chí mãnh liệt, không có một sức hùng dũng để mà chiến đấu với mình thì mình sẽ thua họ, rồi mình bị họ dẫn. Đó, rồi tôi nói vậy để quý vị thấy rằng cái cuộc sống giữa thế gian này, chúng ta tập tu hành là một chuyện phải tranh đấu luôn luôn, mà tranh đấu với bản thân mình. Dù có những lời họ khinh mình, dù có những cái tiếng họ nhục mạ mình, mà mình vẫn chiến thắng. Mình đừng để cho bị nó lôi cuốn, đừng để bị những cái lời đó mà mình bực tức rồi mình phải sa ngã. Thì cái đó là cái sức mạnh phi thường của người tu, chứ không phải là cái yếu đuối. Chuyện yếu đuối là ai rủ đâu làm đó, ai nói gì mình theo nấy, đó mới là kẻ yếu đuối, phải không? Còn cái người mà có cái lập trường đứng vững trước mọi cám dỗ, đó là người phi thường, là người dũng chứ tội gì. Đó, cho nên cái dũng ở đây không phải là vì mình tranh đấu với ai, mình chiến thắng với ai. Dũng là chính mình thắng được mình. Dũng là mình có lập trường, không lay chuyển, không ai làm cho nó phải nghiêng ngã hết, thì đó gọi là dũng. Đó là một sức mạnh chứ gì. Nà, bởi vậy cho nên chuyện dũng ở trong đạo Phật là chỗ đó. Nà, chính ở đây Đức Phật Ngài có nói một bài kệ, tôi đọc cho quý vị nghe. Nếu dùng tranh giết tranh, rốt cuộc không thấy dứt, chỉ nhẫn hay dứt tranh, pháp nhẫn tôn quý dứt. Khởi ta, ta không tranh, xả rồi tâm quán thân. Tai mặt to chiên đà, tai trái đau cắt bén. Đối với hai người này, tâm kia hai chẳng chấp. Thành pháp nhẫn dục này, pháp thanh sớm đã sống. À, Đức Phật dạy rằng nếu mà mình dùng cái tranh đấu để giết tranh đấu, rốt cuộc không thấy giết. Nếu tranh đấu thì giết mà mình thắng, người thua họ sẽ hận, họ tạo điều kiện để chiến khác họ, trả lại, trả thù lại. Còn nếu mình thua họ thắng thì mình cũng tìm cách để trả thù lại. Như vậy thì cứ kéo dài mãi mãi không có ngày cùng. Vì vậy mà không có hết. Chỉ nhẫn hay dứt tâm, pháp nhẫn tôn quý dứt. À, nếu là người nào nhẫn thì người đó mới dứt được cái tranh đấu. Cái pháp nhẫn đó là cái pháp tôn quý hay dứt được tất cả cái tranh đấu. Khởi ta, ta không tranh, thả rồi tâm quán thanh. Nghe nói khi mà mình khởi cái niệm bị người ta chê hoặc là bị người ta chửi mà mình vẫn không có tranh đấu, mình xả đi cái tâm tranh đấu đó, thì không còn thấy có quán, không còn thấy có thân. Quán là kẻ quán, thân là người thân. Nghĩa là mình xả được cái tâm tranh đấu rồi thì không còn thấy có kẻ quán, người thân. Bây giờ sở dĩ chúng ta nhìn đây là người thù kia là người thân là tâm còn tranh đấu không? Nó thấy có người thù tức là người còn chứa chấp muốn trả lại, phải không? Còn nếu mà nói đây là người thân tức là người binh vực mình, thì có kẻ thân người thù thì cái đó mầm tranh đấu chưa hết. Vì vậy mà nói nếu mình xả cái tâm tranh đấu rồi thì không, lúc đó không còn thấy có quán có thân. Ở đây Đức Phật hình ảnh cụ thể nhất: tai mặt to chiên đàn, tai trái đau cắt bén. Có người đối với mình lấy tai mặt, lấy tai họ to cái chiên đàn tức là một cái thứ bột thơm, vào mình đó là để tượng trưng rằng vuốt ve khen ngợi tán thán mình. Rồi tai trái đau cắt bén, còn tay bên kia thì lấy dao bén cắt mình. Thì như vậy, một bên thì tô điểm cho mình được tốt đẹp, một bên thì cắt hại mình. Đối với hai người này, tâm kia hai chẳng chấp. Nếu mà đối với những cái người tô điểm khen ngợi tán dương mình và cái người hại mình, hai cái người này tâm mình không có chấp, không có hờn bên này, không có giận bên kia, thì sao? Hành pháp nhẫn nhục này, pháp thanh sớm đã sống.
Người nào sử dụng được cái pháp nhẫn nhục này thì người đó sẽ thấy được pháp thanh hiện tiền. Còn nếu mà mình không có nhẫn nhục được vậy thì cái pháp thanh nó là ẩn khuất. Như vậy thì quý vị thấy ở đời chúng ta khó mà thoát ra khỏi được cái guồng máy khen chê của thế gian. Cái người khen mình, tân móc mình thì mình ưa, mình không ưa. Tán thán mình, ca ngợi mình, vuốt ve mình là người đó mình ưa hay ghét. Còn người còn hại mình, tìm cách nào xoay chuyển làm cho mình đau khổ thì người đó mình ưa hay ghét. Thì như vậy hai bên, người nào mà tán dương khen ngợi thì dầu cho ai khó tính mấy cũng nở nụ cười, phải không? Được người ta khen mình, người ta tán thán mình thì chắc vui tới bao giờ buồn được, phải không? Còn nếu ai mà cố hại mình, làm khổ mình, phiền hà mình thì lúc đó mình vui không? Nhất định mình phải bực bội, mình khó chịu. Thì như vậy bên này khen thì mình thích, bên kia hại thì mình giận hờn. Thì như vậy cái tâm mình có an ổn chưa? Như vậy thì vì thấy có thân, vì thấy có thù, người hại mình cho đó là kẻ thù, người tán thán mình gọi đó là người thân. Có thân có thù thì cái tâm mình nó chưa an. Nghĩa là thân, người thân thì mình phải đối họ làm sao? Thương hay ghét? Mình thương. Người thù thì mình ghét. Người có thương có ghét thì tâm bất an. Người mình thương mà họ bỏ đi đâu đó cái mình giàu, thấy không? Người mình ghét mà cứ bắt sống với họ ở trước mặt mình hoài, mình chịu nổi không? Mình bực bội. Bởi vậy cho nên hai cái đó mà Đức Phật gọi là quán tánh hội hay là ái diệt ly. Để người thương mà mình không được gần thì ái mà ly, ly là khổ. Người quán mà cứ gặp hoài thì gặp hoài mình cũng khổ. Như vậy thì cả hai cái khổ đó gốc từ cái thấy đây là thân, kia là thù. Mà thấy có thân có thù là có khổ đau. Mà có khổ đau tức là phiền não dấy khởi, cho nên không có thấy được pháp thân. Nếu cái thân cái thù buông hết thì pháp thân sống hiện tại với chúng ta. Như vậy thì có nhiều Phật tử cứ nghĩ nó rằng Phật dạy mọi người chúng ta đều có cái tâm Phật. Tâm Phật tức là Phật tức tâm đó, mà ở đây dùng gọi là pháp thân. Như vậy thì cái tâm Phật có làm sao mà mình thấy được? Mình cứ nghĩ rằng phải ráng tu 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó mình mới thấy. Nhưng ở đây Đức Phật dạy đơn giản lắm. Nếu mà tâm thân và thù đó mình buông được rồi thì pháp thân Phật hiện tiền, chứ không có kiếm ở đâu hết. Bây giờ quý vị thấy buông hay cái đó dễ rồi sao? Dễ không? Thực ra thì ở đời mà đừng thấy có kẻ thù thì mới không có người thân, thấy không? Mà không có thân không có thù thì tâm mình bình đẳng không? Mình bình đẳng đối tất cả. Như vậy thì chính vì cái tâm không có thân thù đó khiến cho mình đối mọi người một cách bình đẳng. Còn nếu thấy có kẻ thân người thù thì tâm mất bình đẳng, thấy không? Người thân tới cái cười, người thù tới cái quạo, thấy không? Như vậy thì cái luôn luôn cả ngày mình buồn giận thương ghét lẫn lộn, mà như vậy đó là phiền não dưới khởi. Bởi vậy cho nên không có thấy được pháp thân. Còn nếu hai cái đó hết thì sẽ thấy được pháp thân đó. Thì như vậy quý vị mới hiểu rằng cái người tu theo Phật là tập mình chiến thắng, mình chiến thắng bằng những cái xấu, cái dở mà lâu nay mình chứa chấp quen đuổi theo, cái yêu cái ghét, cái thân cái thù. Do đó mà mình bị phiền não nó dẫn đi chịu khổ đau không có bờ mé. Bây giờ đây chúng ta biết cái thân cái thù đó là cái gốc của khổ đau, chúng ta buông xả hết, không còn bị kẹt ở bên nào thì đó là chúng ta hết khổ. Mà buông xả được mấy cái đó đó phải có trí tuệ hay không? Người thường thường dại khờ thì họ không có thể buông xả được mấy cái đó, phải không? Vì vậy mà đòi hỏi phải có trí tuệ sáng suốt. Vì vậy mà cái dũng này nó đi theo cái trí tuệ và lòng từ bi. Bởi vì nếu mình thắng được những cái dở cái xấu của mình là phải có cái trí soi thấy đó là cái tai hại, cho nên mình mới nhẫn, mình mới không có giận hờn. Rồi vì mình thương, mình làm những cái điều khổ cho người thì đó là mình gieo rắc đau khổ, mình không nỡ, cho nên mình có cái bi. Vì vậy mà dũng nó có trí và bi đi theo, chứ không phải là cái nhẫn này là cái ngu dại, mình không biết nói gì hết, rồi ta nói sao mình cam chịu vậy, gọi đó là nhẫn không phải, cái đó là cái dại cờ. Còn cái nhẫn là mình vì trí tuệ thấy rõ cái tai hại, cho nên mình không có tranh đấu, vì có cái lòng từ bi thương xót, không nỡ làm khổ cho người, cho nên mình không có tranh đấu, đó là cái đạo đức đó. Bởi vậy, cho nên tưởng chính Phật dạy ở trong Trung Bộ Kinh, có đoạn Phật nói thế này: phàm có sợ hãi chỉ cho người ngu, không cho người thiện trí. Phàm có thất vọng chỉ cho người ngu, không cho người trí. Phàm có hoạn nạn chỉ cho người ngu, không cho người trí. Cái đoạn này quý vị nghe có dễ hiểu được không? Phật nói rằng phàm có sợ hãi thì cái sợ hãi là do người ngu mới sợ hãi, chứ người trí hiền trí không có sợ hãi. Tại sao vậy? Quý vị hiểu tại sao mà người ngu mới sợ hãi, người trí không sợ hãi? Bây giờ tôi nói chuyện rất gần, là thí dụ như tất cả chúng ta có người nào khỏi chết không, mà là có người nào không sợ chết không? Ai cũng phải chết, biết cái chết là ai cũng đến, mà có người nào không sợ không? Ai cũng sợ. Như vậy chúng ta ngu hay là trí? Bao nhiêu đó thì quý vị thấy đánh giá trí với ngu rõ ràng. Cái chuyện không thể tránh khỏi mà sợ, sợ trí phải không? Nếu mà mình tránh khỏi thì sợ để mà tránh, còn không thể tránh được mà sợ chứ vậy, cho nó khổ. Như vậy thì chính khi sợ đó là không có cái trí sáng suốt để mà quyết định, cho nên cái chuyện nó phải tới, không chối cãi được, mà cứ ngồi đó mà run sợ chứ, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều vị tu hành khi gần chết thì cười, còn quý Phật tử mà tu ít ít đó, gần chết thì sao? Sợ hoảng hốt. Thì như vậy người cười và người sợ đó là tại sao? Tại một bên có trí, một bên không có trí, phải không? Bên ngu thì quý vị buồn, phải vì thiếu trí cho nên rồi cái không đáng sợ mà sợ. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống mỗi ngày sáng thì sáng, rồi hết sáng tới tối. Bây giờ có người nào ngồi nói bây giờ chiều mà tôi sợ tối quá, giá trời đừng tối, thì quý vị có cười không? Cười sao mà ngu vậy, hết sáng tới tối sợ cái gì, phải không? Mà cứ ngồi mà sợ thì có phải ngu không? Chứ giờ cũng vậy, hết sanh thì tới tử, không người nào phải tử đâu, mà sao cứ sợ hoài chứ vậy? Như vậy thì cái sợ đó có phải là nó đến với người ngu mà không đến với người hiền trí, phải không? Nếu quý vị là người hiền trí thì hết sợ à? Có cái gì mà sợ? Nè, rồi đó là nói về cái sợ hãi. Như vậy thì người trí là không có sợ hãi, bởi vì mọi việc nó xảy đến, không phải là ngẫu nhiên, nó có lý do. Tới thì mình chấp nhận, sợ cái gì? Sợ cũng có phải đâu. Ví dụ như có người đi ăn trộm có ta lấy đồ về xài hết rồi, cái được ai báo cáo đó không biết, rồi mấy chú công an lại bắt